Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày vài suy tư về việc giữ đạo trước tình hình đại dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người chết vì dịch coronavirus. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt cầu nguyện cho các nhân viên y tế và những người chết vì đại dịch coronavirus. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người quá cố, những người thiệt mạng vì dịch coronavirus. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên y tế qua đời trong những ngày này. Họ đã hiến mạng sống trong khi phục vụ các bệnh nhân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa hai bài đọc thánh lễ, nói về việc Chúa ban lề luật cho dân Chúa và nhấn mạnh rằng cách thức Chúa ban lề luật nói lên sự gần gũi của Chúa đối với dân Ngài. Đức Thánh Cha nói, qua Mạc Khải, chúng ta biết rằng việc Chúa ban lề luật là một sự gần gũi của người cha đồng hành với dân của Ngài. Ngôn sứ Mô-xê đã nói, có dân nước nào cao cả mà các thần minh gần gũi với mình, như Chúa là Thiên Chúa gần gũi với chúng ta mỗi khi chúng ta khẩn cầu Ngài. Thiên Chúa là Thiên Chúa gần gũi, đồng hành với dân Ngài. Rồi Đức Thánh Cha tố giác hai thái độ của con người đối với Thiên Chúa gần gũi họ. Hai thái độ này từ những trang đầu của Kinh Thánh, ông A-rong và bà E-bà xa lìa Thiên Chúa, trốn tránh Ngài vì họ đã phạm tội. Thái độ thứ hai là thái độ của Ca-in giết em mình. Hai thái độ đó xóa bỏ mọi sự gần gũi. Con người từ chối sự gần gũi của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa tiếp tục gần gũi dân Ngài. Chúng ta thấy thái độ ấy nơi Chúa Giê-xu, Thiên Chúa làm người, gần con người đến độ chấp nhận cái chết. Ngài gần gũi các môn đệ, đồng hành, giảng dạy và sửa dạy họ với tình yêu thương. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, Thiên Chúa chúng ta là vị gần gũi và Chúa cũng yêu cầu chúng ta hãy gần gũi nhau, đừng xa lìa nhau. Trong lúc khủng hoảng vì đại dịch hoàn cầu chúng ta đang trải qua, Chúa yêu cầu chúng ta hãy biểu lộ nhiều hơn nữa sự gần gũi nhau. Có lẽ chúng ta không thể đến gần nhau thể lý vì sợ lây lan, nhưng cần khơi lên trong chúng ta thái độ gần gũi giữa chúng ta qua kinh nguyệt, qua sự giúp đỡ và bao nhiêu cách thức khác. Tin Hồng Kông. Đức Thánh Cha giúp 100.000 Mỹ Kim cho người nghèo ở Hồng Kông. Đức Thánh Cha Francisco đã giúp 100.000 Mỹ Kim cho người nghèo và những gia đình túng thiếu tại Hồng Kông bị nạn dịch coronavirus. Tuần báo Examiner của Giáo phận Hồng Kông cho biết, tòa giám mục sẽ chuyển sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha cho những người túng thiếu nhất qua trung gian của các giáo xứ. Ban Mục vụ Lao động và Caritas Hồng Kông đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì nghĩa cử liên đới của Ngài. Đức Hồng Y Doan Thàng Hán, giám quản tông tòa Giáo phận Hồng Kông, cũng viết thư cảm ơn Đức Thánh Cha, đồng thời chúc mừng Ngài nhân dịp kỷ niệm 7 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013, và tái bày tỏ lòng trung thành, sự hỗ trợ và quý mến đối với sứ vụ của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Thang Hán không quên cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã dành ý chỉ cầu nguyện tháng 3 này để cầu cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Tuần báo Examiner viết, cử chỉ liên đới của Đức Thánh Cha Francisco là một tấm gương tuyệt hảo về đức bác ái Kitô trong lúc Italia và nhiều nước Âu Châu bị cô lập vì sự lan lây dịch COVID-19. Tin Budapest, Hungary. Hội đồng giám mục Hungary không đóng cửa nhà thờ và tiếp tục các thánh lễ. Hội đồng giám mục Hungary quyết định không đóng cửa các nhà thờ nhưng tiếp tục cử hành các thánh lễ với con số nhỏ hơn các tín hữu tham dự thánh lễ. Đứng trước nạn dịch coronavirus, trong những ngày vừa qua, chính phủ Hungary đã cấm các cuộc tụ họp quá 100 người trong các không gian kín. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Hungary cho biết sẽ không đóng cửa các nhà thờ và dự kiến sẽ cho tổ chức các buổi lễ với số tín hữu tham dự ít hơn hoặc các buổi lễ ngoài trời, cũng như các thánh lễ được truyền thanh hoặc truyền hình. Các giám mục cũng kêu gọi các tín hữu hành động trong tinh thần trách nhiệm cao độ và thận trọng. Những ai cảm thấy mình bị bệnh thì không nên tham dự các buổi lễ chung để khỏi lây sang người khác. Giống như nhiều nước Âu Châu khác, các giám mục Hungary chuẩn trước cho các tín hữu nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật trong tình trạng đặc biệt hiện nay vì dịch coronavirus, nhưng các vị nhắc nhở các tín hữu trong trường hợp không dự lễ hãy tham dự thánh lễ qua truyền hình và truyền thanh. Đài phát thanh Thánh Vương Stefano và Radio Maria vẫn trực tiếp truyền thanh đều đặn các thánh lễ. Ngoài ra, Hội đồng giám mục Hungary thông báo kể từ Chúa Nhật 15 tháng 3 vừa qua, đài truyền hình nhà nước, truyền hình đều đặn các thánh lễ Chúa Nhật. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đọc kinh Mân Côi và cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung, sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua, được truyền qua Internet và truyền hình, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Kitô Italia đọc kinh Mân Côi và Ngài cũng cổ võ các tín hữu trên thế giới cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Trong lời kêu gọi thứ nhất, Đức Thánh Cha nói, tôi kêu gọi các giám mục Italia trong lúc khẩn trương về y tế hiện nay hãy cổ võ một buổi cầu nguyện cho toàn đất nước. Mỗi gia đình, mỗi tín hữu, mỗi cộng đoàn dòng tu, tất cả đều hiệp ý với nhau ngày mai, tức là ngày 19 tháng 3, vào lúc 9 giờ tối, để đọc kinh Mân Côi, suy niệm các mầu nhiệm sự sáng, trước tôn nhan rạng ngời và hiển dung của Chúa Kitô, trước trái tim của Ngài mà mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa. Mẹ là sức khỏe của các bệnh nhân mà chúng ta khẩn cầu qua kinh Mân Côi, dưới cái nhìn yêu thương của Thánh Giuse, người gìn giữ Thánh gia và các gia đình của chúng ta. Trong lời kêu gọi thứ hai, Đức Thánh Cha nói rằng, thứ sáu và thứ bảy tới đây, ngày 20 và 21 tháng 3, sẽ diễn ra sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Đó là một sinh hoạt quan trọng trong mùa chay để cầu nguyện và lãnh nhận bí tích hòa giải. Rất tiếc là ở Roma, Italia và các nước khác, sáng kiến này không thể diễn ra theo những hình thức thông thường vì tình trạng khẩn trương do dịch coronavirus. Nhưng tại tất cả các nơi khác trên thế giới, truyền thống tốt đẹp này nên được tiến hành. Tôi khuyến khích các tín hữu hãy chân thành đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc xưng tội và đặc biệt cầu nguyện cho những người đang bị thử thách vì đại dịch. Nơi nào không thể cử hành 24 giờ cho Chúa, tôi chắc chắn chúng ta có thể sống thời điểm thống hối này qua kinh nguyện riêng. Tin Bergamo, Italia. Đại chủ viện Bergamo cho bác sĩ và y tá trú ngụ. Đại chủ viện Bergamo ở miền Bắc Italia đã dành 50 phòng miễn phí với nhà tắm và nhà vệ sinh cho các bác sĩ và y tá trú ngụ để họ khỏi trở về gia đình và có thể lây lan virus cho thân nhân. Bergamo, quê hương của Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng, là giáo phận có 400 giáo xứ và là một trong những nơi bị dịch coronavirus nặng nhất ở miền Bắc Italia. Nguyên Chủ nhật ngày 15 tháng 3 vừa qua, có thêm 552 người bị nhiễm virus, nâng tổng số người bị lây bệnh dịch tại đây là 3.760 người và 261 người chết. Trong số những người bị nhiễm coronavirus nặng, có 20 linh mục được điều trị tại nhà thương, và trong tuần trước đây có 6 linh mục bị thiệt mạng. các nhân viên y tế ở Bergamo làm việc tối đa thay phiên nhau để săn sóc các bệnh nhân. Số bệnh nhân quá đông tại bệnh viện Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ở địa phương, nên các giới hữu trách đã phải kêu cứu, và hôm 16 tháng 3 vừa qua đã có thêm 27 bác sĩ và 4 y tá quân đội đến hỗ trợ. Nhà hỏa táng tại địa phương không đáp ứng được nhu cầu. Tin Đức Quốc. Huynh đoàn Thánh Phêrô bị nhiễm coronavirus. Từ ngày 14 tháng 3 vừa qua, toàn thể huynh đoàn Thánh Phêrô ở thị trấn Wittenberg ở miền nam nước Đức đã bị cách ly sau khi một thành viên của cộng đoàn từ Italia bị nhiễm coronavirus đến thăm các linh mục và chủng sinh trong cộng đoàn. Thời gian sau đó, 12 linh mục và chủng sinh tại đây có những triệu chứng như bị cảm cúm và rồi bị cách ly. Huynh đoàn Thánh Phêrô gồm những linh mục và chủng sinh công giáo truyền thống. Trước đây, có nhiều người thuộc huynh đoàn Thánh Pio X do Đức Tổng giáo mục Marcel Lefebvre thành lập trong thập niên 1970. Sau khi huynh đoàn này ly khai khỏi giáo hội công giáo, do vụ Đức Tổng giáo mục Lefebvre kiêm chức 4 giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988, một số linh mục và chủng sinh đã rời huynh đoàn này trở về hiệp nhất với tòa thánh và thành lập huynh đoàn Thánh Phêrô với trụ sở chính tại Wittenberg, bên Đức. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia dành 10 triệu euro cho Caritas. Hôm 12 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Italia đã quyết định dành 10 triệu euro để hỗ trợ cho các hoạt động của tổ chức Caritas tại nước này trong cuộc chiến chống dịch coronavirus. Ngân khoản này rút từ số tiền thuế gọi là 8/1000 các tín hữu công giáo đóng góp cho giáo hội, và số tiền do các ân nhân khác đóng góp sẽ được dùng để ưu tiên giúp đỡ các gia đình nghèo, những người già lẻ loi bị thương tổn nhiều trong cuộc khủng hoảng hiện nay vì nạn dịch. 220 Caritas giáo phận tại Italia sẽ quyết định và thi hành về việc trợ giúp cụ thể cho các gia đình túng thiếu, từ việc cung cấp lương thực cho đến việc nâng đỡ tinh thần cho những người già và bệnh nhân. Ngoài ra, Caritas Italia cũng tái kêu gọi tất cả mọi người hãy liên đới, hỗ trợ những sáng kiến và can thiệp của các giáo phận, các Caritas địa phương nhằm nâng đỡ những người yếu thế nhất trong tình trạng hiện nay. Tin tiệc khắc. Đức Hồng Y Cerny chủ sự cuộc hành hương toàn quốc của Công giáo tiệc. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Cộng hòa tiệc khắc cho biết Đức Hồng Y Michael Cerny sẽ là vị chủ lễ và giảng trong cuộc hành hương toàn quốc kính hai thánh bổn mạng Cirilo và Metodio vào ngày 5 tháng 7 tới đây với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Cuộc hành hương diễn ra hàng năm tại đền thánh Velerat và là sinh hoạt tôn giáo lớn nhất trong năm của giáo hội công giáo tiệc. Đức Hồng Y Cerny là người gốc tiệc, năm nay 73 tuổi, sinh tại thành phố Pro, nhưng hiện là công dân của Canada. Ngài thuộc dòng tên và từ 4 năm nay là phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và được Đức Thánh Cha Francisco phong làm Hồng Y vào hôm 5 tháng 10 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ thông tin của Hội đồng Giám mục Tiệc, Đức Hồng Y Cerny cho biết song thân của Ngài nói tiếng Tiệc và tiếng Đức. Năm 1948, dưới thời Cộng sản Tiệc Khắc, gia đình Ngài di cư sang Canada khi Ngài mới 2 tuổi. Về sau, trong cuộc viếng thăm các tu sĩ dòng tên ở Tiệc Khắc, trong những năm 1987-1988, ngày học tiếng Việt.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày và suy tư về việc giữ đạo trước tình hình đại dịch COVID-19. Đại dịch coronavirus hay COVID-19 ngày càng nghiêm trọng và càng lúc càng khó lường tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, nhất là trong việc giữ đạo và sống đạo của các Kitô hữu. Mục thời sự hôm nay kính gửi đến quý vị và các bạn vài suy tư của tác giả Nắng Tím về việc giữ đạo trong thời đại dịch vừa nói. Bài viết có tựa đề COVID-19 và giữ đạo. Chưa bao giờ một virus bé tí teo mới cuối năm ngoái còn vô danh tiểu tốt, bỗng trở thành mối đe dọa toàn cầu khi làm cho mọi người hoảng loạn, hoang mang do sức công phá kinh khủng nhanh chóng và tàn bạo. Sức công phá vũ bão không những đang làm rối loạn, điên đảo toàn bộ sinh hoạt của con người trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, chính trị, kinh tế, xã hội, mà còn làm đảo lộn sinh hoạt tâm linh, hoạt động thờ phượng của các tôn giáo trên khắp địa cầu. Vì lệnh cấm tập trung, hội họp, do sợ bị lây nhiễm, các nhà thờ bị đóng cửa, thánh lễ không được cử hành cho cộng đoàn, các lớp giáo lý tạm ngưng, nhiều giáo phận cho phép xưng tội tập thể, và ngay tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco cũng thay đổi hầu như toàn bộ sinh hoạt mục vụ của Ngài, và chấp hành những biện pháp ngăn chặn virus đại dịch được chính quyền Ý ban bố. Đứng trước sức xâm lấn ngạo mạn, ngang ngược của COVID-19 và những biện pháp mục vụ được đưa ra bởi các đấng bản quyền, không ít người tín hữu đã có những cảm nghĩ trái chiều. Có người cho rằng những biện pháp như đóng cửa nhà thờ, hạn chế sinh hoạt tông đồ giáo dân, ngừng các lớp giáo lý, chỉ cho phép rước lễ bằng tay, vân vân, là những hành động biểu lộ một đức tin yếu kém, một tinh thần nhu nhược, chạy theo chỉ đạo, hướng dẫn của thế gian, thế quyền, mà không biết lợi dụng cơ hội khó khăn, thử thách của dịch bệnh để làm chứng đức tin, sống tinh thần quả cảm, anh dũng, bất khuất của tiền nhân tử đạo. Có người thì cho rằng, chính lúc này, hơn bao giờ hết, giáo hội phải chứng tỏ là giáo hội của Đức Kitô, giáo hội có Chúa Kitô, một giáo hội vượt trên tất cả đe dọa, dù đe dọa đó đến từ đâu, và điều phải làm là kiên cường sống chết, liều lĩnh hy sinh với những gì giáo hội đang là, đang có, mà không cần phải thay đổi, thích nghi cho phù hợp. Hơn nữa, những kiểu cách chạy theo xu hướng thế tục, răm rắp tuân hành chỉ thị của thế quyền, sẽ chỉ làm giảm thiểu lòng tin của người tín hữu vào ơn phù trợ của Thiên Chúa. Thực ra, không chỉ ở Việt Nam, mà ngay giữa Thánh Đô Roma, sau khi lệnh đóng cửa các nhà thờ trong toàn giáo phận Roma của Đức Giám Quản Roma, cũng có những phản ứng tương tự, không chỉ từ thành phần tín hữu, mà còn từ một vị hồng y có thế giá. Ở Pháp cũng không tránh được tình trạng này, khi một giám mục giáo phận lên tiếng không đồng ý với việc đóng cửa nhà thờ, hạn chế các sinh hoạt phụng vụ của các giáo phận khác. Đứng trước đại dịch và những quyết định của các đấng bản quyền, người viết với tư cách một tín hữu xin được chia sẻ với bạn một vài suy tư. Thứ nhất, giáo hội là mẹ luôn che chở, bảo vệ sự sống của con mình. Nếu nhìn giáo hội là một cơ chế cứng cỏi, một cơ cấu hành tránh chặt chẽ, một pháo đài giáo lý mang tính phòng thủ, chiến đấu, chúng ta sẽ không thể hiểu được ý nghĩa cũng như những giá trị của những quyết định mục vụ trước những đe dọa chính sự sống của giáo dân do COVID-19 mang lại. Khi quyết định đóng cửa nhà thờ, ngưng các sinh hoạt phụng vụ, giáo hội hành xử như người mẹ yêu thương con bằng tình mẫu tử bao la và với quyền bảo vệ bằng bất cứ giá nào sự sống của đàn con, vì chỉ một mình mẹ là người đã cho các con sự sống. Khi quyết tâm bảo vệ sự sống của đoàn chiên, giáo hội xác tín, Thiên Chúa là sự sống, là Thiên Chúa hằng sống, là đấng ban sự sống cho muôn loài, nên sự sống là món quà quý báu con người nhận được từ Thiên Chúa. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn trân trọng và gìn giữ sự sống mà người đã ban cho nhân loại. Khi chọn Abraham làm tổ phụ dân riêng, Thiên Chúa đã ban cho ông Isaac, con trai duy nhất, khi ông và vợ ông đã luống tuổi, để ông biết Thiên Chúa từ nay ông tôn thờ là Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa ban sự sống. Ngài còn đi xa hơn, khi cho thiên sứ đến ngăn tay ông, để ông không làm tổn thương sự sống của con trai Isaac, khi ông vâng lời đem Isaac lên núi, giết đi, làm của lễ, tiến dâng ra về Thiên Chúa, như tập tục tế sống con người cho các thần trong các tôn giáo ngẫu thần thời đó. Một lần nữa, Thiên Chúa mặc khải cho ông và dân riêng, Ngài không muốn làm lễ dâng Ngài là mạng sống con người, vì sự sống con người là điều quý giá trước mặt Ngài, bởi do chính Ngài đã trao ban. Trong tin mừng Gioan, Đức Giêsu cũng đã khẳng định, Ngài không để kẻ trộm, người chăn chiên thuê, hay sói rừng hãm hại, hay lấy đi mạng sống của chiên Ngài. Nhưng cứng rắn quả quyết, tôi chính là mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chúa chuyên nhân lành là Đức Giêsu không giống như kẻ trộm, chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy, hay như người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Nhưng Ngài tự ý hy sinh mạng sống mình để cho chiên được sống và sống dồi dào. Như thế, mục đích hy sinh của mục tử nhân lành là chiên của ông được sống và sống dồi dào. Dồi dào đây là được no nê, ấm áp, được yêu thương, cưng chiều, được hạnh phúc, bình an. Hình ảnh mục tử nhân lành là giáo hội với các đấng bản quyền, với quyền yêu thương, chăn dắt. Sở dĩ là quyền yêu thương chăn dắt, vì chăn dắt không yêu thương sẽ không là mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, nhưng sẽ chỉ được gọi là kẻ chăn thuê hay tên ăn trộm. Do đó, quyết định của mục tử trước những nguy hiểm đe dọa sự sống của đoàn chiên như đại dịch COVID-19 đang đe dọa tính mạng của mọi người phải được hiểu là quyết định xuất phát từ tình yêu mục tử đối với đoàn chiên, từ bổn phận bảo vệ đoàn chiên khỏi nguy cơ bị giết hại, và chúng ta hãy tín hắc vâng phục thi hành với lòng yêu mến, biết ơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu vài suy tư về việc giữ đạo trước tình hình đại dịch COVID-19 của tác giả Nắng Tím. Bài viết được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về đề tài hạnh phúc và tự do. Cả hai điều này đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Khi con người sử dụng tự do của mình để chọn làm điều tốt, thì họ sẽ có hạnh phúc đích thật. Trái lại, nếu dùng tự do ấy để làm điều xấu, thì họ trở thành nô lệ cho điều xấu. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về trách nhiệm là yếu tố gắn liền với tự do. Vậy, người ta có phải chịu trách nhiệm về mọi việc mình đã làm không? Câu trả lời chắc chắn là có. Dù người ta có tự do, nhưng người ta phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc mình làm khi có ý thức, có tự do và có ý muốn làm điều đó. Ngược lại, người ta sẽ không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về những hành vi khi thiếu ý thức hoặc bị bó buộc phải làm vì sợ hãi, do thói quen xấu hay vì mất tự do. Triết gia Dante, cũng là một thi sĩ người Italia đã nói, con đường dẫn tới mục đích bắt đầu khi bạn cảm nhận trách nhiệm hoàn toàn về các hành vi của mình. Như vậy, khi đã khẳng định mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động, có hiểu biết và có tự do của mình, thì chúng ta có nên cứ để cho một người sử dụng tự do theo ý họ, cho dù họ chọn làm điều xấu hay không? Trả lời, trước hết phải khẳng định rằng, sử dụng tự do là quyền căn bản của con người, dựa trên phẩm giá con người của họ. Tự do cá nhân chỉ có thể bị ngăn cản, giảm bớt hoặc bị khống chế khi họ dùng tự do của mình để gây bất lợi cho tự do của người khác. Kế đến, tự do sẽ không còn là tự do nữa nếu nó không cho phép người ta tự ý chọn lựa điều mình ưa thích, dù là chọn điều sai trái. Không tôn trọng tự do của một người là xúc phạm đến phẩm giá của họ. Trong đời sống xã hội, một trong các bổn phận của nhà nước là bảo đảm các quyền tự do của tất cả mọi công dân. Từ tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do lao động,
vân vân. Tuy nhiên, việc tôn trọng tự do của người khác cũng yêu sách chúng ta phải hành động cách khôn ngoan, với tình yêu, lòng kiên nhẫn đối với những người bị lầm lạc. Vì khi ấy, có thể họ đã không nhận thức được điều mình sắp hoặc đang thực hiện là sai lầm. Nói cách khác, khi thấy ai đó có xu hướng muốn làm điều xấu, và trong hoàn cảnh có thể, chúng ta phải cố gắng trình bày cho họ biết về sự thật khách quan, khuyên can họ thay đổi cách hành xử của mình. Bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được sống tự do và hạnh phúc. Chúng ta cũng cần phải cộng tác với Thiên Chúa trong khả năng mà chúng ta có. Vậy, Thiên Chúa muốn giúp chúng ta trở thành người tự do như thế nào? Thiên Chúa muốn chúng ta được tự do thực sự và có thể thực hiện tình yêu bác ái huynh đệ. Vì thế, Ngài đã sai Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta tự do, hầu có thể thoát khỏi quyền lực của thế gian, đồng thời thêm sức cho chúng ta sống trong tình bác ái và trách nhiệm. Thế giới này chúng ta đang sống luôn có những tự do giả tạo, lôi kéo chúng ta hủy hoại bản thân và môi trường sống. Chúng ta cần cùng với nhau, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, học biết về tự do đích thật. Nhờ đó, chúng ta cho người khác biết rằng, tự do đích thật sẽ đưa chúng ta đến với hạnh phúc đích thật. Khi phạm tội, chúng ta hành động theo tính ích kỷ cá nhân. Vì thế, càng phạm tội, chúng ta càng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Và cũng vì thế, càng khó phát triển thành con người tự do. Khi chúng ta để mình bị ràng buộc với tội lỗi, chúng ta khó có thể làm điều tốt được nữa, và cũng càng khó sống trong yêu thương. Vì thế, trong những giờ phút ấy, chúng ta cần đến ơn Chúa Thánh Thần, nhờ Ngài ban cho một trái tim khao khát sự thiện, để nhờ đó chúng ta được mạnh sức hướng đến tự do nội tâm, mở lòng ra với tình yêu và trở thành dụng cụ thích hợp thực hiện những việc tốt lành trong tự do. Vậy, làm thế nào một người có thể phân biệt được hành động của mình là tốt hay xấu? Trả lời: người ta có thể biết hành động của mình là tốt hay xấu nhờ vào việc họ có lý trí và lương tâm. Hai điều này giúp chúng ta phán đoán rõ ràng, phân định đúng sai và chọn lựa trong tự do. Có ba yếu tố để hướng dẫn chúng ta phân biệt hành động tốt và xấu, đó là bản chất sự việc, ý hướng của hành động và hoàn cảnh liên quan đến hành động đó. Thứ nhất, về bản chất của sự việc. Một sự việc khách quan luôn luôn hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc ít là trung dung, không tốt cũng chẳng xấu. Lý trí tự nhiên giúp chúng ta nhận định được điều này. Thứ hai, ý hướng hay mục đích của hành động là dụng ý của người hành động. Làm điều đó nhằm mục đích gì? Có ý hướng nào? Thứ ba, về những hoàn cảnh liên quan, có thể giảm bớt trách nhiệm của hành động. Nhưng tự nó, hoàn cảnh không thay đổi được bản chất của hành động. Vậy, người ta có thể làm một việc xấu để hướng đến kết quả tốt không? Câu trả lời là không. Không bao giờ người ta được tự ý làm điều xấu hoặc dung thứ cho việc xấu để nhằm có kết quả tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp buộc phải chọn lựa giữa hai điều xấu mà không thể có giải pháp nào khác, thì hãy tránh điều xấu lớn hơn và chọn điều xấu nhỏ hơn. Về vấn đề này, Thánh Thomas Aquino cho chúng ta một nguyên tắc. Đó là mục đích không thể biện minh cho phương tiện. Nghĩa là, người ta không thể làm một hành động xấu để hướng đến một mục đích tốt. Chẳng hạn, người ta không thể dùng phôi thai người, nghĩa là phải giết chết một bào thai để nghiên cứu các tế bào gốc, dù có thể nhờ đó làm cho y học tiến bộ. Hoặc ví dụ khác, sẽ thật sai lầm nếu chúng ta giúp đỡ một phụ nữ đã bị hiếp dâm bằng cách giúp họ phá bỏ bào thai là kết quả của vụ hiếp dâm đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong thực tế của cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng nhắc đến đam mê hay cảm xúc. Vậy đam mê là gì? Và tại sao Thiên Chúa cho chúng ta có đam mê? Thiên Chúa cho con người có thể yêu thương hay chê ghét một số việc. Tự trong đáy lòng, họ luôn yêu cái tốt và ghét cái xấu, hoặc cái mà họ cho là như thế. Các đam mê thúc đẩy con người bằng những cảm xúc mạnh mẽ và riêng biệt để hối thúc người ta hành động. Đam mê tốt hướng về điều thiện, còn đam mê xấu hướng về điều dữ. Vậy, khi chúng ta thấy mình có những đam mê mạnh mẽ thì có mắc tội không? Câu trả lời là không. Tự nó đam mê là điều rất quý giá. Các đam mê hướng tới điều tốt thì trở thành nhân đức. Lúc đó, chúng là trung gian dẫn tới đời sống đấu tranh để tìm kiếm yêu thương và sự công chính. Ngược lại, người ta sẽ gọi là nết xấu, các đam mê lôi kéo họ đi vào con đường xấu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về tự do và trách nhiệm trong hành vi của con người. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lương tâm và nhân đức. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Nếu tất cả Kitô giáo của chúng ta không đưa chúng ta tới lòng thương xót, thì chúng ta đi lạc đường, vì lòng thương xót là mục đích duy nhất của mọi hành trình thiêng liêng. Nó là một trong những hoa quả đẹp nhất của đức ái. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ hai từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa hôm thứ Tư ngày 18 tháng 3 vừa qua. Dịch coronavirus tiếp tục lan rộng tại nhiều nước, đặc biệt tại Italia. Theo thông cáo của chính phủ Italia, tính đến chiều thứ Ba ngày 17 tháng 3 năm 2020, số người bị nhiễm tăng 12,6% so với 24 tiếng đồng hồ trước đó, nâng tổng số người bị lây nhiễm virus lên 31.506 người, trong đó có 2.503 người thiệt mạng, tức là tăng 16% so với một ngày trước đó. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, ngoài Đức Thánh Cha và hai giám chức thuộc phủ giáo hoàng, chỉ có 8 linh mục thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha ra các sinh ngữ chính. Ngoài các mạng của Vatican News và Vatican Media, buổi tiếp kiến này cũng được đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia trực tiếp truyền đi. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục lạc bài về các mối phúc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bàn đến mối phúc thứ năm, phúc cho những người có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Trong mối phúc này có một đặc điểm, đây là mối phúc duy nhất, trong đó nguyên nhân và thành quả hạnh phúc trùng với nhau. Những người thực thi lòng thương xót thì sẽ được xót thương. Đặc tính hỗ tương của sự tha thứ vừa nói không phải chỉ có trong mối phúc thứ năm này, nhưng là điều thường xảy ra, và làm sao có thể khác hơn được? Lòng thương xót chính là con tin của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy rằng, các con đừng phán xét để khỏi bị phán xét, đừng lên án và các con sẽ không bị kết án, hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha. Và Thư Thánh Giacôbê khẳng định rằng, thương xót vẫn luôn luôn tốt hơn là xét xử. Nhưng nhất là trong kinh lạy cha chúng ta cầu, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và lời này là lời duy nhất được lặp lại vào cuối. Thật vậy, nếu các con không tha thứ cho người khác các lỗi của họ, thì cha các con trên trời cũng chẳng tha thứ tội cho các con. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có hai điều không thể tách rời nhau, tha thứ và đón nhận tha thứ. Nhưng bao nhiêu người gặp khó khăn không thể tha thứ, bao nhiêu lần điều ác chúng ta chịu lớn đến độ không tha thứ được, như thể leo lên một ngọn núi rất cao. Đặc tính hỗ tương của lòng thương xót cho thấy chúng ta cần đảo ngược cái nhìn. Thực vậy, sở dĩ mỗi phút thứ năm hứa cho chúng ta tìm được lòng thương xót, và trong kinh lạy cha chúng ta xin tha nợ, điều này có nghĩa. Chủ yếu chúng ta là những người mắc nợ và chúng ta cần tìm được lòng thương xót. Tất cả chúng ta đều là những người mắc nợ đối với Thiên Chúa là đấng rất quảng đại và mắc nợ đối với anh chị em mình. Mỗi người đều biết mình không phải là người cha hoặc người mẹ đúng mức, không phải là người chồng hoặc người vợ, người anh hoặc người chị đúng mức. Chúng ta biết rằng, cho dù chúng ta không làm điều ác, nhưng vẫn luôn thiếu cái gì đó đối với điều thiện mà lẽ ra chúng ta phải làm. Nhưng chính cái nghèo của chúng ta trở thành sức mạnh để tha thứ. Chúng ta là những người mắc nợ, và như chúng ta đã nghe ở đầu, nếu chúng ta được đo lường theo mức độ chúng ta đo lường người khác, thì chúng ta nên gia tăng độ lượng và hãy xóa nợ tha thứ. Mỗi người phải nhớ mình cần ơn tha thứ và kiên nhẫn. Đó là bí quyết của lòng thương xót. Chính khi tha thứ, chúng ta được thứ tha. Vì thế, Thiên Chúa đi trước chúng ta và chính người tha thứ trước. Khi lãnh nhận tha thứ đến lượt mình, chúng ta có thể tha thứ. Như thế, chính sự lầm than và thiếu công chính của chúng ta trở thành cơ hội để cởi mở đón nhận nước trời, cởi mở đối với một mức độ cao hơn, mức độ của Thiên Chúa là lòng thương xót. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, từ đâu nảy sinh lòng thương xót? Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, các con hãy thương xót như cha các con là đấng thương xót. Hễ chúng ta càng đón nhận tình thương của Chúa Cha, thì chúng ta càng yêu mến. Lòng thương xót không phải chỉ là một chiều kích trong những chiều kích khác, nhưng là trung tâm của đời sống Kitô. Không có Kitô giáo nếu không có lòng thương xót. Nếu tất cả Kitô giáo của chúng ta không đưa chúng ta tới lòng thương xót, thì chúng ta đi lạc đường, vì lòng thương xót là mục đích duy nhất của mọi hành trình thiêng liêng. Nó là một trong những hoa quả đẹp nhất của đức bác ái. Tôi nhớ đây là đề tài được chọn từ buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên của tôi trong tư cách là giáo hoàng, đề tài lòng thương xót. Đó là đề tài có ấn tượng rất mạnh nơi tôi, một sứ điệp mà tôi phải luôn thông truyền hàng ngày như là giáo hoàng, đề tài lòng thương xót. Tôi nhớ hôm ấy tôi có một thái độ mà tôi hơi xấu hổ, đó là quảng cáo cho một cuốn sách về lòng thương xót mà Đức Hồng Y Casper mới xuất bản. Hôm đó tôi đã cảm thấy rằng, đó là một sứ điệp mà tôi phải thông truyền trong tư cách là giám mục Roma. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa là sự giải thoát và là hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta sống nhờ lòng thương xót, và chúng ta không thể để cho mình sống mà không có lòng thương xót. Chúng ta quá nghèo yếu không thể đặt các điều kiện. Chúng ta cần tha thứ vì chúng ta cần được thứ tha. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý, và đặc biệt nghĩ đến những người trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nói, ngày 19 tháng 3, chúng ta mừng lễ trọng Kính Thánh Giuse. trong cuộc sống, trong công việc làm trong gia đình, trong vui mừng và đau khổ, thánh nhân luôn tìm kiếm và yêu mến Chúa, đáng được Kinh Thánh ca ngợi là người công chính và khôn ngoan. Chúng ta hãy luôn khẩn cầu thánh nhân, đặc biệt trong những lúc khó khăn, và phó thác cuộc sống của chúng ta cho vị đại thánh này. Trong buổi tiếp kiến trực tuyến vừa nói, Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời mời gọi các giám mục thuộc hơn 220 giáo phận tại Italia cổ động buổi đọc kinh Mân Côi toàn quốc vào lúc 9 giờ tối ngày lễ Thánh Giuse để cầu nguyện cho đất nước trong tình trạng khẩn trương về y tế hiện nay. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng mời gọi thực hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, 20 và 21 tháng 3 này. Qua đó các tín hữu cầu nguyện và lãnh nhận bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha ghi nhận là, tại Italia và nhiều nước khác, vì nạn dịch coronavirus, các tín hữu không thể tụ họp để tiến hành sáng kiến này theo thể thức thông thường. Nhưng Đức Thánh Cha nói, tại tất cả các nơi khác trên thế giới, truyền thống tốt đẹp này nên được tiến hành. Tôi khuyến khích các tín hữu hãy chân thành đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc xưng tội. Và đặc biệt cầu nguyện cho những người đang bị thử thách vì đại dịch. Nơi nào không thể cử hành 24 giờ cho Chúa, tôi chắc chắn chúng ta có thể sống thời điểm thống hối này qua kinh nguyện riêng. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, via sincelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, reiterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.